Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với lại podcast của Ân Đen. Đã khá là lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Một phần là do mình lười, một phần là thực sự chia sẻ với các bạn là dạo đây mình chú trọng hơn vào cái chất lượng và cái chủ đề, có nghĩa là một cái chủ đề nào đó mà thực sự rất là đáng, thực sự rất là thích thì chia sẻ thì nó mới thích. Cái thứ hai đó là đợt phỏng vấn vừa qua thì mình có gặp một hai bạn, các bạn đó là các bạn biết mình qua podcast của Ân Đen, mình rất là cảm ơn bạn đã follow mình, và một số bạn có inbox là anh ơi khi nào mới ra tập mới. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề. Thực ra mình đã suy nghĩ rất là nhiều về cái chuyện mà mình sẽ thay đổi về format của podcast, nhưng mà mình nghĩ là chắc là các bạn thích mình theo cách này. Vì cách này nó mới là cách của mình, không có giống một cái bạn làm podcast nào cả. Nó như là những cái lời tâm sự, đúng không? Mình có ghi là tâm sự cùng Ân Đen, không phải là học kỹ năng cùng Ân Đen, không phải là Ân Đen sẽ dạy các bạn một cái gì đó, mà chỉ đơn giản đây là một cái góc mà mình chia sẻ những cái chiêm nghiệm, những cái tâm sự, những cái suy tư của bản thân mình đến với các bạn. Và nếu như trong cái phần chia sẻ của mình nó có một cái phần nào đấy khiến cho các bạn cảm thấy là đồng cảm, khiến cho các bạn cảm thấy là mình cũng nghĩ như vậy, kiểu kiểu thế, hoặc là hóa ra là có một cái góc nhìn như vậy, thì rất là hy vọng sẽ được nghe những chia sẻ của mọi người ha. Thôi không dông dài nữa thì sẽ đến với tập hôm nay. Một tập mình nghĩ là rất là đặc biệt, tại vì tập này thì mình chia sẻ về một cái nó hơi tâm linh một xíu, nhưng mà nó cũng sẽ đi về thực tế. Đầu tiên là không biết là mọi người có tin vào chuyện tâm linh hay không, không biết là mọi người có tin vào kiếp trước, tiền kiếp, hậu kiếp, đúng không, kiếp sau, nhân quả, có tin vào thế giới song song hay không, kiểu kiểu vậy. Nó có rất là nhiều khái niệm. Cái câu chuyện này thì nó bắt nguồn từ một cái buổi mình chia sẻ với lại một bạn fan của Ấn Đen. Hai bạn mình với bạn đang ngồi nói chuyện với nhau, có uống một chút cocktail kiểu kiểu thế để dễ nói chuyện, thì bọn mình có discuss về cái chuyện này. Và mình tất nhiên không phải discuss trong cái buổi đó, mà sau đó về thì chat qua chat lại thì mới discuss với nhau, và mình thấy là chủ đề cực kỳ hay, thì mình rất là muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng mà tạm thời chúng ta quên đi những cơm áo gạo tiền, chúng ta quên đi kỹ năng sống các thứ. Thì mình đã từng có rất là nhiều giấc mơ, mình đã từng viết một vài bài về chuyện này, mình không nhớ chính xác mình viết ở đâu. Mình đang muốn tìm lại những cái bài viết đấy. Trong những cái giấc mơ của mình ấy, thì mình thấy là mình hóa thân thành một người khác, cũng là mình thôi, nhưng mà ở một cái thế giới khác, ở một cái hoàn cảnh khác. Có những cái thế giới thì mình gặp những người mình chưa bao giờ biết trong cuộc đời mình luôn. Mình vẫn nhớ những người đó nha, nhưng mà chắc chắn với các bạn là những người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mình. Ở một số thế giới thì mình gặp lại những người bạn cũ, những người bạn học từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, rất là lâu rồi mình không liên lạc. Ở một số thế giới thì mình gặp lại người yêu cũ. Một số thế giới thì mình gặp crush, một số thế giới thì mình phải chiến đấu, một số thế giới thì mình có thể bay được, mình cưỡi lên trên những con thú cực kỳ kỳ quái. Và mọi người biết sao, tức là cho đến khi mình đọc được về cái thuyết thế giới song song ấy, thì mình cảm thấy là có khi nào nó thực sự tồn tại chuyện đó hay không, khoa học chưa chứng minh được, đúng không? Nhưng mà nếu như nó tồn tại chuyện đấy thì những cái thứ mình mơ có thể nó đang xảy ra ở một thế giới nào đấy. Và mình đặt ra một cái giả thuyết, đó là khi chúng ta nằm ngủ, khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, khi tất cả những cái giác quan của ta đóng lại, thì đó là lúc mà sự kết nối về tinh thần, về tâm hồn nó trở nên mạnh mẽ nhất, và nó có thể là bắt sóng được một cái thế giới nào đấy, và chúng ta trải qua một cái ký ức, chúng ta đọc được một cái ký ức của bản thân chúng ta ở một cái metaverse khác, tức là một cái thế giới khác. Mình nghĩ là vậy. Đây hoàn toàn là hoang đường nha, chia sẻ các bạn là như vậy. Ngày xưa mình còn viết chuyện mà, thì mình thấy là mỗi một lần khi mà chúng ta nằm mơ ấy, là chúng ta đang coi lại một cái cuộc sống của chúng ta ở một cái mảnh ghép ký ức nào đấy của chúng ta ở một thế giới khác. Và tại sao thế giới đó lại khác thế giới này? Thì các bạn sẽ tìm hiểu tới khái niệm thứ hai gọi là hiệu ứng hồ điệp, hiệu ứng cánh bướm kiểu vậy. Nghĩa là một con bướm nó đập cánh ở đây thì nó có thể tạo ra một cơn bão cách đó hàng chục ngàn cây số. Thì nghĩa là sao? Là nó đang muốn nói cho chúng ta biết là mỗi một hành động của chúng ta nó sẽ có tác động tới người khác. Ví dụ như hôm nay các bạn nghe cái podcast này, và cái thời gian đó đúng ra các bạn không có dùng để nghe podcast này mà các bạn đi chat với một người nào đấy, hiểu ý không? Thì có thể cái việc chat với người đấy nó lại dẫn tới một cái hệ quả là người đấy bắt đầu hứng thú với các bạn, xong rồi chat qua chat lại, xong rồi sau này hai người sẽ trở thành người yêu, I don't know. Nhưng vì các bạn nghe cái podcast này, các bạn dừng cái việc, các bạn không không có nghĩ tới cái chuyện đó, các bạn không lên Facebook, các bạn cũng cũng sẽ không có chat với người đấy, thì nó sẽ đi theo một cái con đường khác, nó sẽ biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Thì chỉ cần một cái hành động khác thôi, một cái suy nghĩ khác thôi, một cái 2 giây khác thôi, chúng ta nhìn thấy một cái người và chúng ta bị té xe và chúng ta dừng xe lại hoặc là chúng ta bỏ đi, thì đó là một câu chuyện khác rồi. Là một cái câu từ chúng ta nói ra với một người nào đấy, hoặc là một cái cuộc gọi của một ai đấy, chúng ta chỉ nói dài thêm 2 phút thôi, kiểu vậy. Thì tất cả những cái hành động của chúng ta nó là một cái chuỗi nhân quả bản thân chúng ta gây ra với người khác, và người khác sẽ gây ra với người khác nữa, và nó sẽ khiến cho kết quả cuối cùng nó bị thay đổi. Đó thì đó gọi là hiệu ứng hồ điệp. Các bạn chưa hiểu thì các bạn hãy nghe lại, hoặc là các bạn search giùm mình. Nghĩa là mỗi một cái hành động của chúng ta ngày hôm nay, một cái giọng nói của mình, một cái kiến thức mình chia sẻ, một cái tâm sự của mình cũng có thể làm thay đổi cả thế giới này, và các bạn cũng vậy. Thì vì một cái lý do nào đấy, ở một cái ở cái hành tinh song song có một cái hành động nào đó nó bị khác đi. Có thể là một con khủng long nó một con khủng long nó không ăn thịt con khủng long khác, và nó đi, nó bỏ qua, nó đi lướt qua, và nó biến toàn bộ lịch sử nó đi theo một con đường khác kiểu vậy, thì nó sẽ biến thế giới nó thành một thế giới khác. Và nếu như tất cả, và điều đó sẽ rất là hoàn hảo để giải thích cho cái việc là tại sao thế giới song song lại khác với thế giới của mình. Chỉ cần một hành động khác của một người nào đó trên 7 tỷ người thôi, nó đã tạo ra một cái thế giới hoàn toàn khác rồi. Và con người không phải là loại sinh vật duy nhất trên cuộc đời này, đúng không? Đấy. Thôi thì nói xa, nói dài. Mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người đó là khi mà mình đi qua những cái thế giới đó, mình cảm thấy cực kỳ hứng thú, và cảm thấy ồ, có khi nào mấy ông đạo diễn ông cũng giống như mình không? Ông cũng ngủ, đọc được giấc mơ, dậy trong vòng 3 giây đầu tiên cố gắng nhớ lại giấc mơ đó và viết xuống kiểu thế, và sau đó thì ông làm phim không? Đó là Harry Potter đúng không, kiểu vậy. Thì và có một khoảng thời gian mình có nằm mơ và nó sâu hơn một xíu, mình có những cái giác quan của mình vẫn cảm nhận được cái câu chuyện đó, có thể là bị đánh, có thể là yêu thương, có thể là những cái, và nó cảm nhận nó thật kinh khủng khiếp mọi người. Nó không có giống như những giấc mơ khác, nó là một cái giai đoạn mà mình liên tục mơ một hai cái giấc mơ và nó lặp đi lặp lại, thậm chí là nó tiếp diễn lẫn nhau. Thì mình đặt một câu hỏi, có thể đó là kiếp trước của mình, tức là những cái thứ mà mình cảm nhận được, có thể là mình đã từng thực sự trải qua, mình là một người khác chứ không 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 còn là một cái thế giới song song nữa. Xin phép không không tiết lộ cái giấc mơ đó. Tuy nhiên thì ý của mình là có thể những cái thứ này nó tồn tại. Và hôm trước mình có viết một cái status trên đen, đó là nếu thế giới song song có tồn tại thì anh xin phép được có một mối tình trọn vẹn với em ở một thế giới khác. Và nó cũng là động lực để mình làm một cái podcast này, tại vì mình suy nghĩ rất là nhiều, mình suy nghĩ rất là nhiều, có những thứ nó đã không thể vãn hồi được. Mình nói ví dụ như là người yêu cũ của mình đã đi lấy, một vài người yêu cũ của mình đã đi lấy chồng, đã có con, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào nối tiếp được câu chuyện đó, nó đi về một kết cục viên mãn, đúng không? Cho nên đôi khi mình ngồi mình suy nghĩ là nó có một ở một cái thế giới khác. Nếu cái giai đoạn đó chúng ta không cãi nhau đi, chúng ta không có những cái hiểu lầm đi, thì có thể là mình rất là tò mò là mình và những thiên thần của mình sẽ đi được tới đâu. Hoặc là ví dụ như một số bạn mình kiểu đang đang cảm thấy hứng thú, đang cảm thấy interest, đang cảm thấy các bạn rất là xinh xắn, kiểu kiểu vậy, mình cảm thấy rất hợp với các bạn chẳng hạn. Nhưng mà có khá là nhiều lý do mà khiến cho chúng ta không đến được với nhau chẳng hạn. Thì nếu mà ở một thế giới khác, mình rất là tò mò chuyện tình đó nó sẽ diễn ra như thế nào. Vì chia sẻ với các bạn một cách thẳng thắn, đó là khá là lâu rồi mình không yêu đương gì hết. Nhưng rồi hôm qua hả, hôm qua hôm kia gì đó mình không nhớ chính xác, mình dạo này đầu óc nó hơi kỳ, thì mình coi một bộ phim được một người bạn mời. Làm phim Love in the Destiny hả, cái bộ phim nói về tình yêu ở kiếp trước, một bộ phim của Thái đang chiếu ở rạp. Thì vô hình chung bộ phim nó lại nói về chủ đề đó. Nó lại khiến cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Mình không nói phim hay phim dở nha, phim đó là một phim hài hước cho nên coi giải trí cũng khá là ok. Nhưng mà nó có một cái tiền đề khá là hay, đó là hai hai anh chị này thì kiếp trước là vợ chồng của nhau, yêu thương rất là nồng thắm với nhau. Kiếp này thì anh chồng kiếp này thì cái anh chàng trai đó anh hay nhớ về cái cô người yêu của kiếp trước, nhưng mà cô này thì quên mất, và anh làm mọi cách để anh tán tỉnh cô gái này, tại vì trái tim của anh chỉ có một mình em thôi, có nghĩa là anh sẽ yêu em ở mọi kiếp. Và đến lúc mà anh trai này anh cầu hôn thì cô gái này rất là thích anh, cô gái này rất là thích anh, rất là thích những cái chăm sóc của anh, rất là thích những cái sự ngây ngô của anh. Nhưng mà cô gái nói một câu mình suy nghĩ rất là nhiều, đó là nếu như em không phải là cô gái ở kiếp trước, nếu như anh không có cảm giác là muốn cưới em ngay ngay từ khi gặp mặt là vì em quá giống người trước đi, thì liệu anh có cầu hôn không? Mình không biết có nên spoil phim không, nhưng mà tóm lại cuối cùng thì họ yêu nhau nhưng mà yêu ở kiếp này, có nghĩa là anh ta đã quên, không phải là quên mà không cần biết là kiếp trước chúng ta có quen nhau hay không, chúng ta có yêu nhau hay không, chúng ta có cưới nhau hay không, nhưng mà ở kiếp này, ở giây phút này, ở thời gian này anh gặp em và anh cực kỳ muốn ở bên cạnh em, kiểu vậy. Thì mình mới suy nghĩ rất là nhiều. Và mình biết nha, có một số bạn ví dụ như là chúng ta gặp một số rắc rối trong tâm lý, một số rắc rối trong cuộc sống, chúng ta đi tìm về tiền kiếp để xem chúng ta là ai, nhưng mà cũng tò mò về chuyện đó, chúng ta quan tâm tới chuyện nhân quả tương lai. Nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại, mình ngồi mình nói chuyện với các bạn cũng biết mình quan đen, thì mình mới nghĩ là dù kiếp trước chúng ta là ai, chúng ta có là thần, là thánh, là ông vua, là thằng ăn mày, đúng không, là một đứa trẻ, là một ông tướng, thì nó không thể, tức là kiếp này cũng tạm chả khác gì hết. Mọi người hiểu ý mình không? Chúng ta vẫn sẽ cố gắng, chúng ta sẽ vẫn đi làm những công việc hiện tại, chúng ta vẫn sẽ nỗ lực cho cái kiếp này. Và rất là nhiều người nói là để phước cho kiếp sau, kiểu kiểu vậy, kiếp này tao gặp khó khăn là vì kiếp trước tao thế này thế kia. Mình lại nghĩ khác, mình nghĩ là làm sao chúng ta biết được kiếp sau nó như thế nào, thậm chí là chúng ta còn không biết nó có tồn tại không. Và mỗi người nên có sự chịu trách nhiệm với lại cuộc sống của họ, dù là kiếp đó, đúng không, dù là kiếp sau. Thì cái việc kiếp sau ấy nó có thật hay không, hay là cái việc mà chúng ta đang làm ở kiếp này nó có ảnh hưởng tới kiếp sau hay không. Theo mình nha, không quan trọng. Kiếp trước không quan trọng, kiếp sau không quan trọng. Tôi gặp em ở một cái thế giới hôm sau cũng không quan trọng. Chỉ có kiếp này là quan trọng. Ở đây, ở thế giới này, đúng không? Chỉ có những người xung quanh là quan trọng. Chỉ có những người mà chúng ta đã lỡ qua rất là nhiều cái hiệu ứng hồ điệp, chúng ta đã có mặt ở đây, chúng ta nghe cái podcast này, chúng ta gặp những người xung quanh chúng ta yêu thương những người đấy. Và đó là lý do mà mình có viết một cái bài, đó là đôi khi á, mình không biết là việc tâm linh nó có thật hay không. Ví dụ như là người ta nói là sống chết có số, giàu sang do trời, đúng không? Nếu như cái số của chúng ta là một người giàu có thì chúng ta có nên nỗ lực không? Nếu chúng ta chỉ nằm lì ra đó, chúng ta không làm gì hết và chúng ta vẫn giàu có thì nghe nó hơi vô lý, đúng không? Và nếu chúng ta vẫn phải cố gắng làm và chúng ta mới giàu có, rồi còn cái số mà chúng ta không giàu có đi thì chẳng lẽ chúng ta biết cái số nó không giàu có thì nó không làm nữa, rồi mai ăn cái gì, đúng không? Rồi lấy tiền đâu mà sinh sống, ta cố gắng cho cuộc sống ta tốt hơn mà. Như vậy thì dù số của chúng ta là số tốt hay là số không tốt thì chúng ta vẫn nỗ lực, chúng ta vẫn cố gắng mỗi một ngày, thì có nghĩa là cái kết quả nó không thay đổi mọi ngày, cái hành động của chúng ta không thay đổi, cái người yêu trong tương lai của chúng ta không thay đổi, dù kiếp trước nó là ai. Như vậy thì cái việc á mà chúng ta hiểu về tâm linh, cái việc mà chúng ta quan tâm về chuyện đó, cái việc mà chúng ta hiểu về quá khứ của chúng ta, cái việc mà chúng ta cố gắng để kiếp sau chúng ta tốt hơn, theo mình tất cả những thứ đó không quan trọng bằng hiện tại. Hiện tại bạn thích cái gì, bạn muốn làm cái gì, bạn muốn ở bên cạnh ai, đúng không? Bạn muốn có những trải nghiệm gì, thì theo mình những cái thứ đó nó quan trọng hơn. Có thể chúng ta đúng, có thể chúng ta làm đúng, có thể chúng ta làm sai, nhưng mà mọi người để ý không, chỉ những cái sai nó mới dẫn tới cái đúng. Chỉ những lần chúng ta yêu những cái người mà nó không có xứng đáng, không có tới, hoặc là không phải là một tình yêu đẹp, thì đến khi mà chúng ta gặp cái người mà chúng ta, ví dụ như các bạn đang nghe podcast này, các bạn có những người yêu hoặc là có những người vợ, những người chồng mà các bạn đang cực kỳ hạnh phúc vì tình yêu đó, thì các bạn có cảm nhận là nếu như các bạn không trải qua những cái mối tình cũ, không trải qua những mối tình ẻ nương, không trải qua những mối tình sóng gió, thì có phải là các bạn sẽ không quý trọng cái mối tình này đến như vậy không? Không có cảm thấy lộ hồ, trời ơi, sau bao nhiêu người cuối cùng em gặp được anh hoặc là anh gặp được em, đúng không? Cái việc mà chúng ta đi làm cực lực xong rồi chúng ta cầm được 10 triệu đồng trên tay, với cái việc mà chúng ta ra đường xong ai đó làm rơi một cái ví xong nó nhặt lên 10 triệu trên tay, đó là một khác, chuyện khác nhau hoàn toàn. Và mình mới nói một cái câu, đó là liệu người ta có nên định nghĩa lại về thành công hay không, liệu thành công nó là con đường hay là nó là đích đến, nó là 10 triệu hay là nó là quá trình cố gắng nỗ lực để đạt được 10 triệu đó. Và cái chuyện đạt được hay không nó chỉ là một cái thêm thắt vào cái chuyện cái thành công thôi. Ví dụ như là cái việc nỗ lực thì nó là 90% đi của thành công đi, thì cái kết quả cuối cùng nó chỉ là 10%, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, rất là nhiều cánh bướm khác, đúng không? Cho nên là nếu có một điều gì mà muốn chia sẻ với mọi người, thì mình rất là hy vọng dù các anh chị có tin vào tâm linh hay không, dù các anh chị có theo một cái đạo nào hay không, dù các anh chị có những cái niềm tin vào những cái thứ khoa học chưa chứng minh được, đúng không? Và chia sẻ lại nhé, mình là người đang có một cái mệnh đề, đó là có thể có thế giới hôm sau, có thể mình đã trải qua cái việc mình hồi tưởng lại là ngày xưa kiếp trước mình là ai, chứ không phải là mình đi phản bác cái chuyện này. Mọi hiểu ý mình không? Nhưng mình rút ra một cái, đó là dù có hay không thì mình vẫn muốn là sống trọn hết một ngày, Mình vẫn muốn nỗ lực hết sức của mình cho những cái công việc hiện tại, cho những người xung quanh. Mình vẫn muốn làm mọi thứ để sau này khi mà mình nhắm mắt xuôi tay, mình không còn cảm thấy tiếc nuối quá nhiều nữa. Hôm trước mình đã nói với một bạn là một cách thẳng thắn là mình không biết khi nào mình sẽ chết đi. Bạn để ý không? 2 năm vừa qua chúng ta có Covid, và hôm trước mình mới bắt đầu có cái cảm giác, có cái cảm nhận rõ ràng về chuyện đó. Mình có một bạn nhân viên cũ bị mất mất mẹ ngay trước mặt mình, ngay trước mặt bạn đó vì Covid. Mình gặp một bạn nói là từ lúc mà người yêu của bạn mất vì Covid, bạn không còn thể yêu với ai được hết. Thì mọi người thấy là những cái người mà ngay bên cạnh chúng ta, đúng không? Những người thân của chúng ta, những người yêu của chúng ta, thậm chí là chính bản thân chúng ta, chúng ta đâu có biết được là chúng ta sống được bao nhiêu ngày đâu mọi người. Ai biết ngày mai ra đường tự nhiên mà một cái thằng điên nào đó nó lái xe, nó say xỉn, nó đâm vào chúng ta sao? Cho nên là mình thấy là đứng trước sự sống và cái chết thì những vinh quang hiện tại, những cái lo sợ hiện tại, những cái ngại ngùng hiện tại, nó chỉ là những chuyện nhỏ, những hạt cát thôi, đúng không? Chúng ta chỉ cảm thấy là, mình nghĩ là nhiều khi đứng bên bờ vực của cái chết và sự sống thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. À, tại sao hồi đó mình không nghĩ việc mẹ, sao mình không thử làm cái này đi, tại sao mình không nói yêu cô ấy, đúng không? Tại sao mình không nói lời xin lỗi, tại sao mình không ở với ba mẹ nhiều hơn? Thì thông điệp của mình muốn truyền tải đến mọi người qua cái podcast này đó là chúng ta không biết ngày mai như thế nào, cho nên là please, làm ơn hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay với những người xung quanh, đúng không? Với mình, với những người xung quanh các bạn, với những người các bạn yêu thương, với ba mẹ các bạn, với bạn bè của các bạn, với chính bản thân các bạn, chính cái con người á, mà mỗi một ngày chúng ta nhìn vào trong gương chúng ta thấy, chúng ta hèn nhát, bản thân chúng ta là người hèn nhát, chúng ta không dám làm những thứ mà chúng ta nghĩ, thì thành ra cái đứa ở trong gương nó cũng không làm được, vì chúng ta mới là cái người điều khiển nó, đúng không? Và một ngày nào đấy, 10 năm sau, chúng ta nhớ lại ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy tự hào. Mình không biết các bạn sao, mình cảm thấy mình chưa đủ, mình cảm thấy nỗ lực của mình vẫn còn ít lắm ha. Thì thông điệp thì nó cũng giống như mọi người khác thôi, đúng không? Nhưng mà hy vọng là những câu chuyện, những cái suy tư, những cái góc nhìn của mình có thể cho các bạn một cái góc nhìn nào đấy hay ho ha. Một cái cuối cùng thôi. Đợt vừa rồi thì mình về quê khá là lâu, mình ở với ba mẹ với lại em trai của mình, với bà ngoại. Như bạn hỏi mình là tại sao lần này anh về quê lâu thế, mà biết sao không? Năm 2 năm vừa rồi thì ba mình bệnh nặng, mẹ mình thì cũng, sau khi mình cộng cộng tuổi thế thì mình thấy cũng già, bà ngoại mình thì trên 80 rồi. Mình nhận ra một điều, đó là ngay cả bản thân mình cũng không biết là khi nào mình sẽ chết, thì làm sao mình biết được là mình còn ở với những người đó được bao nhiêu lâu. Mà mình có những xích mích với gia đình, các bạn biết mà, đúng không? Các bạn đã đọc những bài của mình trên đen, nhưng điều đó không có nghĩa là mình không yêu thương họ, điều đó không có nghĩa là mình không trân quý những cái thời gian ở bên cạnh họ. Cho nên là thật rồi, mình cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể, chỉ đơn giản là đi ra đi vào, chỉ ăn cơm cùng nhau, chỉ nói vài ba câu thôi, nhưng mình cảm thấy ba mẹ mình vui vẻ và tươi tắn hơn rất nhiều. Chia sẻ với bạn như vậy thôi. Well, cuộc sống hiện tại quan trọng hơn rất 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 nhiều những cái thứ ở quá khứ và thậm chí là trong tương lai nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình là anh Đen. Hy vọng rằng podcast này giúp cho các bạn một phần nào đấy, và nếu các bạn cảm thấy hay, nhớ nhấn like, Sprite Can. Rồi có thể là nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể liên hệ với mình qua page Quận Đen, hoặc là gửi email cho mình về những cái cảm nhận của các bạn nhé. Cảm ơn và tạm biệt.